25. Phẩm Tỳ Kheo. 1. Giữ gìn ngũ căn. Lành thay phòng hộ mắt. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài trú tại Kỳ Viên, liên quan đến năm thầy Tỳ Kheo. Khi Phật ở tại Kỳ Viên có năm thầy Tỳ Kheo, mỗi thầy tự điều phục một trong năm giác quan. Một hôm, các thầy gặp nhau bàn cãi. Thầy thì nói:
"Chỉ có giác quan của tôi khó điều phục."
Thầy khác cũng nói:
"Chỉ có tôi là người tự chế ngự giác quan khó nhất."
Rốt cuộc, các thầy cùng nhau đến bạch Phật:
"Bạch Thế Tôn, mỗi người trong chúng con tự chế ngự một giác quan,
và cứ tưởng giác quan mình chế ngự khó hơn hết.
Hôm nay chúng con xin Ngài xác định người nào trong chúng con điều phục giác quan khó nhất."
Đức Phật thận trọng, tránh không cho biết thầy tỳ kheo nào kém hơn các huynh đệ mình. Ngài dạy:
"Này các tỳ kheo, tất cả các căn đều khó canh phòng, nhưng không phải đây là lần đầu các ông thất bại trong việc canh phòng ngũ căn. Trong một kiếp quá khứ, các ông cũng thất bại trong việc kiềm chế ngũ căn, vì các ông không nghe lời khuyên của bậc thiện tri thức nên đã bị hại."
Chuyện quá khứ, thành hoa thị. Theo lời yêu cầu của năm thầy tỳ kheo, Đức Phật kể rằng trong một kiếp quá khứ, Ngài là vị lãnh đạo năm ông quan cận thần đi đến thành hoa thị để nhận hồi báo. Sau khi toàn thể hoàng tộc, vua bị quỷ dạ xoa hại sạch, trên đường đi, bọn quỷ dạ xoa quyến rũ họ bằng đủ mọi âm thanh, hình ảnh, mùi hương, thức ăn ngon và gái đẹp. Bồ Tát lúc ấy khôn ngoan, không để bị đấm trước và căn dặn năm ông quan chớ để bị quyến rũ. Nhưng họ đều bỏ rơi khí giới, đầu hàng trước sức cám dỗ của dạ xoa, và cuối cùng bị ám hại. Chỉ riêng Ngài kiềm chế được mình, không mềm lòng trước cạm bẫy, không màng đến con quỷ dạ xoa với vẻ đẹp sắc nước hương trời, đeo theo Ngài bén gót và thẳng tiến an toàn đến thành hoa thị, trở thành một vị quốc vương. Khi nhận lễ đăng quang, ngồi trên ngai vàng dưới chiếc lồng trắng, nhìn lại vẻ uy nghiêm và sự vinh hiển của mình, Ngài tự nghĩ:
"Người ta nên sử dụng sức mạnh của ý chí mình."
Ngài nói kệ:
"Kiên trì tuân phục hiền trí, lòng can đảm chẳng lung lay, khỏi bị dạ xoa khống chế, vì ta không sợ không lo, qua cơn hiểm nguy gian khó, đến nơi ta được an toàn."
Phật kết luận:
"Năm ông quan thuở ấy là các ông, người đến được thành hoa thị an toàn và làm vua chính là ta."
Ngài nói thêm:
"Một tỳ kheo cần phải canh phòng cẩn mật tất cả các căn, vì chỉ thu thúc lục căn mới thoát được khổ não."
Ngài nói kệ:
"Lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi, lành thai phòng hộ thân, lành thai phòng hộ lời, lành thai phòng hộ ý, lành thai phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau."
Thầy tỳ kheo giết ngỗng. Người chế ngự tay chân. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ngủ tại Kỳ Viên, liên quan đến một thầy tỳ kheo giết ngỗng. Thuở ấy, tại xá vệ, có hai thanh niên xuất gia cùng ở trong tăng đoàn và trở thành bạn thân, thường đi chung với nhau. Một ngày nọ, hai thầy ra bờ sông Asiravati tắm và lên bờ đứng phơi nắng nói chuyện chơi. Lúc ấy có hai con ngỗng bay ngang. Thầy tỳ kheo trẻ bèn nhặt một hòn đá cuội, nói:
"Tôi sẽ chọi trúng mắt một con ngỗng."
Thầy tỳ kheo kia nói:
"Huynh chọi không trúng đâu. Rồi huynh coi, tôi sẽ chọi trúng cả hai mắt của nó."
"Huynh chẳng làm được, vậy thì huynh coi đi."
Thầy thứ nhất lượm hòn đá ném theo con ngỗng. Nghe tiếng viên đá bay rít lên không trung, con ngỗng quay đầu lại nhìn. Thầy thứ hai nhặt tiếp hòn đá và ném ngay mắt con ngỗng. Hòn đá chọi nhằm mắt bên này, xuyên qua mắt bên kia của con ngỗng. Nó kêu lên đau đớn, lộn nhào xuống đất và rơi dưới chân hai thầy tỳ kheo. Một số thầy tỳ kheo khác đứng gần đấy thấy vậy bèn nói:
"Này các huynh,
các huynh ơi,
các huynh à,
này các huynh ơi, sau khi từ bỏ thế gian vào cửa Phật, các huynh đã làm gì không đúng khi sát hại sinh vật như thế?"
"Đúng rồi."
Các tỳ kheo bèn đem hai thầy đến chỗ Đức Phật. Phật hỏi thầy tỳ kheo giết ngỗng:
"Có phải ông đã sát sanh?"
"Thưa dân, bạch Thế Tôn."
Phật quở:
"Này tỳ kheo, sao đã xuất gia từ bỏ gia đình theo ta để cầu đạo giải thoát mà ông lại làm như thế? Người trí thời Phật chưa ra đời, dù sống ở thế gian cũng còn e dè thận trọng từng việc nhỏ nhặt. Các ông đã xuất gia theo Phật lại không lo dè dặt chút nào vậy?"
Rồi ngài kể chuyện tiền thân, chuyện quá khứ, chuyện tiền thân Kuru Hama. Vào thuở lâu xa, dưới triều vua Hananjaya của vương quốc Kuru, ngài là thái tử con vua. Đến tuổi trưởng thành, thái tử học nghề bắn tên tại thành Hoa Thị. Khi thành nghề, thái tử trở về vương quốc, được vua cha phong làm phó vương. Khi vua cha băng hà, thái tử lên nối ngôi. Nhà vua nghiêm trì năm giới cấm và tuân theo 10 đức của một vị vua. Ngay cả những người trong hoàng cung như hoàng thái hậu, hoàng hậu, hoàng đệ, phó vương, thầy tư tế, quan cận thần, người đánh xe, quan trưởng khố, quan coi kho, người canh cổng và cả thứ phi nữa, 11 người đều giữ ngũ giới nghiêm túc. Lúc ấy, tại thành Dantapura của vương quốc Kaliuga, trời hạn hán nhiều năm không một giọt mưa. Dân chúng ở vương quốc này biết nhà vua xứ Kuru có một thất tượng tên Anjanasa Nipha, thật đầy đủ ân đức. Họ tin rằng xin được Anjanasa Nipha về nước chắc chắn sẽ mưa. Vì vậy, vua Kalinga cho gửi các vị bà la môn sang Kuru để xin thất tượng ấy. Họ sang yết kiến vua xứ Kuru và trình bày lời yêu cầu xưng tụng đức hạnh của nhà vua. Nhưng dù có tượng Anjanasa Nipha trong xứ Kalinga, vẫn không có mưa. Vua Kalinga thầm nghĩ:
"Vua Kuru đã giữ năm giới nên trong nước thường được mưa." Vua bèn ra lệnh cho các thầy bà la môn và các quan cận thần sang Kuru khắc năm giới cấm lên một đĩa vàng mang về nước.
Khi những người này sang Kuru một lần nữa, cả triều đình nhà vua trở xuống đều do dự, chối rằng:
"Chúng tôi không giữ được năm giới cấm toàn vẹn. Các vị đã không làm điều gì xâm phạm đến năm giới cấm đâu."
Họ năn nỉ mãi, cuối cùng nhà vua Kuru dạy họ năm giới. Khi mang về vương quốc Kalinga, vua Kalinga cũng tuân hành thành kính năm điều cấm và lập tức trời mưa, trong nước lại thịnh vượng, ấm no. Đức Phật kết luận:
"Lúc ấy thư phi là Liên Hoa Sắc, người canh cổng là Bun Nan, người giữ ngựa là Các Ca Na, quan giữ kho là Cô Ly Ta, quan trưởng khố là Xá Lợi Phất, người đánh xe là A Na Luật, thầy Bà La Môn là trưởng lão Ca Diếp, hoàng đệ Phó Dương là Nang Đà, hoàng hậu là mẹ của La Hầu La, hoàng thái hậu là bà Ma Gia, và vua Cu Ru là ta.
Phật nói tiếp:
Này các tỳ kheo, người trí thời xưa, dù một lỗi nhỏ họ cũng cảm thấy ái ngại. Còn các ông đã xuất gia vào đạo Phật Đà, lại chấp nhận một lỗi lớn là sát hại sanh vật. Một tỳ kheo phải hằng kiểm soát được tay chân và ngôn ngữ của mình.
Ngài nói kệ:
Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nổi thiền định, độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo.
Thầy tỳ kheo không giữ gìn mồm miệng, tỳ kheo chế ngự miệng. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú tại kỳ viên, liên quan đến Kokalika. Trong bài kinh Kokalika, câu chuyện bắt đầu với dòng chữ: Lúc bấy giờ, thầy tỳ kheo Kokalika đến gần Đức Đạo Sư. Ý nghĩa câu chuyện được giải thích trong tập chú giải liên quan đến bài kinh. Thuở Phật còn ở kỳ viên, có thầy tỳ kheo tên Kokalika, vì đã phỉ báng hai đại đệ tử Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên, nên bị đọa địa ngục. Câu chuyện bắt đầu khi các vị tỳ kheo tụ họp ở pháp đường bàn tán:
Ôi trời ơi, thầy tỳ kheo Kokalika bị trầm luân vĩnh kiếp vì đã không giữ gìn được miệng mồm.
Ngay khi thầy chửi rủa hai vị tôn giả lãnh chúng đã bị đất chôn xuống địa ngục rồi.
Đúng vậy đó.
Lúc ấy Đức Phật đến và hỏi:
Các ông tụ tập ở đây bàn tán chuyện gì?
Khi các thầy thuật lại, Phật bảo:
Không phải lần đầu Kokalika bị đọa vì không giữ gìn khẩu nghiệp. Trong quá khứ cũng đã xảy ra chuyện ấy.
Các tỳ kheo muốn nghe Phật thuật lại câu chuyện. Phật kể: Chuyện quá khứ, con rùa ham nói. Hồi xưa, có con rùa kia ở cái hồ nước trên vùng núi Hy Mã. Một ngày nọ, có đôi ngỗng đi lang thang tìm thức ăn, gặp rùa và vài ngày sau, chúng kết tình thân hữu. Có lần ngỗng khoe với rùa:
Chúng tôi ở trên ngọn Sitakuta, trong một động vàng. Thật là một nơi ở thích thú. Bác có muốn đi với chúng tôi không?
Làm sao tôi có thể đi đến đó?
Nếu bác chịu ngậm miệng trong lúc chúng tôi đưa đi thì bác sẽ tới nơi.
Được rồi, tôi sẽ ngậm chắc miệng mồm. Hãy mang tôi đi với.
Tốt lắm.
Đôi ngỗng bảo bác rùa ngậm một cây gậy và hai con tha hai đầu gậy bay lên không trung. Vài đứa bé ở thôn xóm dưới đất thấy rùa bay qua với ngỗng, bèn la lên:
Thầy ơi, ra xem hai con ngỗng mang con rùa trên cây gậy kìa.
Ra xem con ngỗng đang mang con rùa trên cây gậy kìa.
Vậy hả?
Ra đi,
coi với, coi với.
Rùa nghĩ thầm:
Tụi nhóc con du đảng này, bạn ta tha ta đi đâu thì có dính dáng gì tới tụi bay mà phải la lối chứ.
Ngay khi nó vừa mở miệng định nói ra ý nghĩ ấy, vì cặp ngỗng bay mau, nó liền rơi xuống đất và bể làm hai mảnh ngay trong sân của một hoàng cung ở Ba La Nại. Rùa tự hại vì ham nói chuyện, gậy ngậm rồi miệng vẫn thài lai, rớt liền xuống đất tan thê. Người khôn ngoan thấy gương đây giữ mình, lựa lời nói đúng lúc đúng chỗ, xem gương rùa chịu khổ thiệt thân.
Đức Phật kết luận: Này các tỳ kheo, Một tỳ kheo phải kiểm soát lời nói, sống lặng thinh, không tự kiêu và thoát khỏi phiền não.
Ngài nói kệ:
tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào.
Bằng sự tinh tấn làm vinh dự cho Phật, vị tỳ kheo thích pháp. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài trú tại kỳ viên liên quan đến trưởng lão Amarama. Khi Đức Phật tuyên bố:
còn 4 tháng nữa ta sẽ vào Niết Bàn,
hàng ngàn vị tỳ kheo bỏ hết thì giờ để hầu cận Ngài. Những vị chưa chứng sơ quả thì khóc lóc, những vị chứng A-la-hán cũng cảm động sâu xa. Tất cả đều tụ năm họp ba bàn tán:
Ê, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta phải làm cái gì?
Làm gì đi,
làm gì bây giờ?
Chúng ta làm gì đây?
Làm gì bây giờ?
Phải làm cái gì mới
phải
được?
Làm gì mới được chứ?
Riêng có một vị tỳ kheo tên Hammarama, tức là trú pháp hỷ, thì không như vậy. Thầy tự nghĩ:
Đức Thế Tôn đã tuyên bố 4 tháng nữa nhập Niết Bàn, mà ta chưa thoát khỏi sự ràng buộc của tham ái. Ngày nào Ngài còn tại thế, ta sẽ cố gắng chứng A-la-hán.
Và thầy tự sống một mình, tư duy, quán tưởng, ôn lại những lời Phật dạy, chẳng màng những câu hỏi tò mò của các tỳ kheo khác, mà cũng chẳng lui tới hầu hạ Phật. Các tỳ kheo mách Đức Như Lai:
Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, Ngài Dhammarama không có lòng thương kính Thế Tôn. Khi nghe chúng con báo tin Phật sắp nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ làm gì? Thầy chẳng nói, cũng chẳng hoạt động chung với chúng con.
Dạ đúng rồi.
Đức Phật gọi tỳ kheo Hammarama đến hỏi: Thầy thưa thật ý định của mình, muốn cố gắng chứng quả A-la-hán. Nghe xong, Phật ngợi khen thầy:
Lành thai, lành thai.
Và Ngài bảo các tỳ kheo:
Này các tỳ kheo, mỗi vị nên bày tỏ sự kính mến ta như Dhammarama đã làm, chẳng phải dùng hương hoa hoặc những thứ cúng dường mà tôn kính ta. Chỉ có người thực hành theo giáo lý mới thực sự tôn kính ta.
Ngài nói kệ:
Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp.
Nghe xong, thầy trú pháp hỷ liền chứng quả A-la-hán, hội chúng cũng được lợi lạc. Thầy tỳ kheo lạc bầy, không khinh điều mình được. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài trú tại Trúc Lâm, liên quan đến một thầy tỳ kheo lạc bầy. Khi Đức Phật ở tại Trúc Lâm, có một thầy tỳ kheo kết bạn thân với một thầy tỳ kheo ly khai tăng đoàn thuộc nhóm Đề Bà Đạt Đa. Một ngày kia, khi khất thực về, gặp thầy tỳ kheo bạn, thầy nọ hỏi thăm:
Huynh đi đâu thế?
Tôi đi khất thực về.
Có được ai cúng dường không?
Có.
Nơi chỗ tôi ở có nhiều vật thực và tận phẩm giá trị, hãy đến chỗ tôi vài hôm đi.
Thầy tỳ kheo nhận lời, lưu lại nhóm của Đề Bà Đạt Đa vài ngày, và sau đó trở về với tăng đoàn. Các vị tỳ kheo trong tăng đoàn đến mách Đức Phật:
Bạch Thế Tôn,
Bạch Thế Tôn,
thầy tỳ kheo kia đã thọ lãnh vật thực tặng phẩm của nhóm Đề Bà Đạt Đa.
Thầy ấy đã theo Đề Bà Đạt Đa rồi.
Đức Phật cho gọi ông thầy nọ đến và hỏi:
Có có phải họ mách thầy như vậy là đúng?
Thưa dân, bạch Thế Tôn, con ở trong nhóm tỳ kheo của Đề Bà Đạt Đa vài ngày, nhưng con không hợp với quan điểm của Đề Bà Đạt Đa.
Ta thừa nhận rằng ông không theo tà kiến, nhưng ông không có lập trường nhất định, nên hay bị lung lạc bởi ý kiến người khác. Trong thuở quá khứ, ông cũng đã làm như vậy.
Theo lời các vị tỳ kheo yêu cầu, Phật bèn kể chuyện con voi Damselface.
Voi Damselface rất ngoan, nhưng khi đi đường nghe một nhóm trộm cướp du đảng nói chuyện thô lỗ với nhau, nó cũng đâm ra hung hăng, bất trị và chạy bậy, giết người. Rồi sau đó nghe các vị bà la môn luận đạo, nó trở lại ngoan ngoãn. Voi Damselface thuở ấy là thầy tỳ kheo dễ tin hôm nay.
Đức Phật kết luận
là một tỳ kheo nên hài lòng với những gì mình nhận được và không ham muốn những gì người khác có. Nếu ham muốn như vậy, chẳng bao giờ đắc thiền định, trí tuệ hoặc thánh quả. Nếu hài lòng với những gì đang có, ông sẽ có tất cả.
Ngài nói kệ:
không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỳ kheo ganh tỷ người, không sao chứng thiền định. Tỳ kheo giàu được ít, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này.
Người Bà La Môn cúng dường 5 lần thành quả đầu tiên, hoàn toàn đối danh sắc. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến người Bà La Môn cúng dường 5 lần thành quả đầu tiên. Khi Phật ở Kỳ Viên, có một người Bà La Môn làm ruộng. Lúc lúa chín, ông cúng dường những bông lúa cắt đầu tiên ngoài cánh đồng. Lúa đem về đập, ông cúng dường những hạt lúa đập xong trước tiên. Khi lúa cất vào bồ, ông lại cúng dường phần lúa đổ trong bồ đầu tiên. Khi được nấu thành cơm, ông cúng dường bát cơm đầu tiên bới trong nồi. Khi dọn ra đĩa, ông lại cúng dường những hạt cơm đầu tiên múc ra đĩa. Cúng dường 5 lần như vậy cho người nào hiện diện lúc ấy, ông không hề nếm một miếng cho đến lúc cúng xong. Do đó được gọi là người cúng 5 lần thành quả đầu tiên. Đức Phật quan sát căn cơ, biết hai vợ chồng ông có thể chứng A-na-hàm, bèn đi đến nhà ông khất thực. Lúc ấy, ông Bà La Môn ngồi ăn cơm trong nhà, xây lưng ra ngoài cửa, do đó không thấy Đức Thế Tôn. Bà vợ ông đang dọn ăn cho chồng, thấy Đức Phật bèn nghĩ thầm:
chồng ta sau khi cúng dường 5 lần, bây giờ đang ăn cơm. Nếu thấy Sa Môn Cồ Đàm, ông sẽ cúng hết phần cơm của mình, mà ta thì không thể nấu cơm cho ông được nữa.
Nghĩ vậy, bà bèn đứng sau lưng chồng, muốn che hình ảnh Đức Phật không cho chồng thấy, tưởng như lấy tay che được mặt trăng tròn. Bà đứng dậy rồi liếc mắt trông chừng Thế Tôn, tự nói thầm:
ông đã đi hay chưa?
Đức Thế Tôn vẫn đứng yên một chỗ. Bà vợ ráng không thốt thành tiếng:
ông đi đi chứ.
Sợ chồng mình nghe được, nhưng một lát sau, bà bước lui và nói thật khẽ:
ông đi đi.
Ta không đi.
Đức Phật khởi nghĩ như thế và lắc đầu. Khi Đức Phật, bậc đạo sư của trời người, nghĩ thầm:
ta không đi,
và lắc đầu, bà vợ ông Bà La Môn không nén nổi, bật cười lớn. Đức Phật liền phóng một đạo hào quang, hiện hình Ngài trong nhà. người Bà La Môn đang ngồi quay lưng về phía Phật, vừa nghe tiếng cười của vợ thì cũng thấy cả đạo hào quang sáo sắc và hình ảnh Phật. Bởi vì chư Phật dù ở làng mạc hay rừng sâu không bao giờ đi khỏi khi chưa hiện thân trước những người có cơ duyên đắc đạo. Người Bà La Môn trông thấy Phật rồi, ông lật đật trầy vợ:
"Bà này hại tôi, khi thái tử đứng trước nhà ta, sao bà không báo trước cho tôi biết? Bà có lỗi lớn đó nghe."
Và ông mang đĩa cơm đang ăn dang dở đem ra trước Phật, nói:
"Thưa Sa Môn Cù Đàm, sau khi cúng dường năm thành quả đầu tiên, tôi dùng bữa trưa. Đây là phần cơm của tôi. Tôi chia làm hai và ăn một nửa. Ngài có thể nhận phần cơm này không?"
Thay vì trả lời:
"Ta không nhận cơm ông ăn dư."
Đức Phật nói:
"Này Bà La Môn, dù là phần còn lại hay đầu tiên cũng được. Chúng ta cũng giống như quỷ thần, sống bằng những thức ăn bố thí."
Ngài nói kệ:
"Dù phần đầu, phần giữa, phần dư, người khất thực đều vui lòng nhận, không phiền hà trách móc dư thừa. Người khôn ấy chính bậc chánh trí."
Ông Bà La Môn nghe Phật nói vậy, trong lòng rất vui mừng, liền xưng tụng:
"Thái tử thật kỳ diệu, ngài ở địa vị vua của thế gian, thay vì nói ta không ăn cơm thừa của ông, lại nói như trên."
Và vẫn đứng ở cửa, ông hỏi:
"Thưa ngài, ngài gọi các đệ tử là tỳ kheo, vậy những điều gì làm nên một tỳ kheo?"
Đức Phật nghĩ thầm:
"Ta sẽ giảng cho người này bằng cách nào đây để được lợi ích nhất." Vào thời Phật Ca Diếp, ngài giảng cho hai ông bà này nghe về thân và tâm. Nay ta cũng sẽ giảng cho ông như vậy.
Ngài bảo:
"Này Bà La Môn, một vị tỳ kheo là người không bị ràng buộc, cột trói bởi những gì thuộc về danh, tâm hay sắc, thân."
Ngài nói kệ:
"Hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thực xứng danh tỳ kheo."
Đảng cướp đi tu, tỳ kheo trú từ bi. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một nhóm lớn tỳ kheo. Khi thượng tọa Kakana ở trên một ngọn núi gần thành phố Kurangahara trong nước Avanti, có một Phật tử tên Sona Kutikana, sau khi thấm nhuần chân lý do ngài giảng dạy, bèn xin xuất gia. Ngài hai lần từ chối.
"Sona, thật là điều khó khăn khi sống đời tịnh hạnh, phải cư trú đơn độc, ẩm thực đơn độc."
Nhưng Sona quyết chí xuất gia, nên đến xin lần thứ ba và được phép nhập tăng đoàn. Vì chư tăng ở miền Nam rất hiếm, thầy ở lại đó 3 năm làm tròn bổn phận của một tăng sĩ. Và sau đó, thầy xin phép sư phụ lên đường về Kỳ Viên với ước mong được gặp Đức Thế Tôn. Được sư phụ cho phép và kèm theo lời dặn dò, thầy đến Kỳ Viên đảnh lễ Phật, được Đức Phật đón tiếp thân mật và cho phép vào hương thất của ngài một mình. Thầy Sona đi kinh hành ngoài trời hầu như suốt đêm, gần sáng mới vào hương thất nằm nghỉ một lát. Khi bình minh đến, Đức Phật bảo:
"Thầy hãy tụng bài kinh 16 đoạn."
Thầy đọc xong, Đức Phật cảm ơn và ngợi khen:
"Hay thay, hay thay."
Chư thiên, trời, rồng, dạ xoa cho tới cõi trời Phạm Thiên đều ca ngợi thầy vang rền. Lúc ấy, tại nhà mẹ thầy ở Avanti cách lấy 120 dặm. Vị thần cư ngụ trong nhà cũng ngợi khen nhiệt liệt. Bà mẹ hỏi:
Ai đang ca tụng vậy?
Dạ tôi đây, thưa chị.
Ông là ai?
Tôi là vị thần cư ngụ tại nhà chị đây.
Từ trước tôi chẳng được nghe ông ca ngợi, sao hôm nay ông làm vậy?
Không phải tôi ca ngợi bà chị đâu.
Vậy ông ca ngợi ai?
Trưởng lão Kutikana Sona, con trai chị đấy.
Con tôi đã làm được gì?
Hôm nay tôn giả ở trong hương thất Đức Như Lai tụng kinh cho ngài và được ngài hài lòng ngợi khen, do đó tôi cũng ngợi khen. Chư thiên các tầng trời từ cõi Ta Bà đến cõi Phạm Thiên nghe lời ngợi khen của Đức Tối Thắng cũng ca ngợi tôn giả.
Nè, có thật ông nói rằng con tôi đọc kinh cho Đức Thế Tôn, hay Đức Thế Tôn đọc cho con tôi nghe?
Con chỉ đọc cho Đức Thế Tôn nghe đó chứ.
Vị thần nói vậy làm bà cảm thấy thâm tâm hoan hỷ, nghĩ thầm:
Nếu con ta đã đọc kinh cho Đức Thế Tôn tại hương thất của ngài, chắc cũng sẽ đọc kinh cho ta nghe được. Khi nào con ta trở về, ta sẽ yêu cầu được nghe giáo lý.
Khi được Đức Thế Tôn khen ngợi, trưởng giả Sona nghĩ thầm:
Đây chính là lúc mình bạch lên Đức Phật lời thầy mình đã dặn dò.
Tôn giả bèn thỉnh cầu Đức Phật ban cho năm ân huệ. Điều đầu tiên là xin gia nhập nhóm năm thầy tỳ kheo đang ẩn cư trong rừng. Trong nhóm này có một thầy rành thông luật tạng. Tôn giả lưu lại bên Đức Thế Tôn ít ngày nữa rồi bái biệt, rời kỳ viên trở về với thầy tế độ. Ngày hôm sau, tôn giả theo thầy đi khất thực, đến trước cửa nhà mẫu thân, thấy con, bà hết sức vui mừng, hỏi han, chăm sóc chu đáo và nói:
Nè con, nghe đâu con được vào hương thất Đức Thế Tôn một mình và đọc kinh cho ngài nghe, có phải không?
Thưa tinh nữ, ai nói việc ấy?
Con à, vị thần cư ngụ tại nhà ta lớn tiếng khen ngợi. Mẹ bèn hỏi: Ai khen ngợi đó? Thần trả lời: Tôi đây. Rồi thần bảo mẹ như vậy như vậy. Sau khi nghe thần nói, mẹ nghĩ nếu con ta đã đọc kinh cho Đức Thế Tôn thì nó sẽ đọc cho ta nghe được. Con à, con đã đọc kinh cho Đức Thế Tôn thì con đọc cho mẹ nghe được chứ. Vào ngày ấy tháng ấy, mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ để nghe con thuyết giảng pháp nha.
Thầy nhận lời. Sau đó bà cúng dường chư tăng trọng thể, cho xây cất một pháp đường rộng lớn, đem tất cả gia quyến đi theo tôn giả Sona thuyết pháp, chỉ chừa lại một người tớ gái trong nhà. Lúc ấy, một đảng cướp 900 tên luôn luôn tìm cách lẻn vào nhà bà, nhưng thật khó mà vào được vì toàn thể ngôi nhà có 7 lớp tường bao bọc. Ở mỗi cửa đều có chó giữ canh chừng. Những đường mương dẫn nước đều đổ đầy chì. Ban ngày, chúng nóng chảy thành chất nước sền sệt, ban đêm thì đông cứng lại. Gần các mương ấy, người ta đóng từng hàng cọc sắt kiên cố, do đó trộm cướp khó có thể vào nhà. Nhưng vào ngày đặc biệt đó, biết rằng bà đi nghe giảng pháp, chúng đào một huyệt đạo xuyên qua đường mương bằng chì và hàng cọc sắt, vào tận trong nhà. Chúng để tên đầu đảng canh chừng nữ chủ, bàn bạc nếu thấy bà chủ trở về nhà khi biết có cướp vào nhà thì tên đầu đảng phải giết bà lập tức. Hắn bèn đi đến nhà giảng pháp, đứng kế bên bà chủ nhà. Bọn cướp vào nhà được rồi, thắp đèn sáng lên và mở cửa kho tiền đồng. Người tớ gái trông thấy chúng bèn chạy tìm nữ chủ báo tin:
Thưa phu nhân, bọn cướp vào nhà và đang mở kho tiền đồng.
Thầy kệ chúng, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Ta đang nghe thuyết pháp, đừng làm rộn ta, hãy về đi.
Khi bọn cướp hốt sạch kho tiền đồng, chúng bèn ăn sang kho tiền bạc. Tớ gái chạy lại báo tin cho chủ nhân. Bà cũng trả lời như trên và tiếp tục nghe giảng pháp. Bọn cướp lại hốt hết kho tiền bạc sang mở kho tiền vàng. Cô tớ gái nóng ruột chạy đến báo tin lần thứ ba. Bà cũng nói:
Con đã làm rộn ta 2 lần rồi. Ta đã nói cứ để bọn cướp mang đi những gì chúng muốn. Ta đang nghe pháp, đừng làm ồn, vậy mà con không nghe.
Nếu còn nói nữa, ta sẽ phạt con đích đáng đó. Hãy về nhà đi.
Tên đầu đảng nãy giờ ở cạnh bà canh chừng, nghe thấy vậy bèn nghĩ thầm:
nếu chúng ta lấy tài sản của một người như bà này, trời đế thích sẽ đánh dở đầu chúng ta.
Hắn trở về ra lệnh cho đồng bọn trả tất cả tài sản cho bà. Bọn cướp lại để tiền đồng, tiền bạc, tiền vàng đầy vào kho như cũ. Người ta nói rằng kẻ nào sống chân thật thì được chính sự chân thật ấy bảo vệ. Thật chí lý thầy, bậc tối thắng từng nói:
chân thật che chở người ngay, người chân thật sống ngày ngày đều vui, người ngay sẽ được lợi thôi. Khổ đau phiền não chẳng lôi bao giờ.
Bọn cướp kéo đến giảng đường nghe pháp. Đến sáng, tôn giả mới chấm dứt lời thuyết pháp và bước xuống tòa. Lúc đó, tên đầu đảng quỳ dưới chân bà Phật tử, mẹ tôn giả:
xin phu nhân tha thứ cho tôi.
Chuyện gì vậy, đạo hữu?
Tôi ghét bà và đứng gần với ý định sẽ giết bà.
Không sao, tôi tha thứ cho anh.
Tất cả bọn cướp cũng đều đến bày tỏ sự ăn năn. Bà đều tha thứ hết. Họ thưa:
thưa phu nhân, xin bà hãy cho chúng tôi được vào tăng đoàn của vị giảng sư con trai bà đi.
Dạ đúng rồi đó.
Bà bèn đến bảo vị giảng sư:
nè con, những vị hảo hán đầy cảm động vì lòng tử tế của mẹ và bài thuyết giảng của con, muốn gia nhập tăng đoàn, con hãy độ họ.
Tốt lắm.
Vị giảng sư cho cắt hết những chiếc váy chúng mặc lót bên trong, còn áo ngoài thì nhuộm màu vàng đất, rồi truyền giới cho chúng. Khi bọn họ đã hoàn tất nhiệm vụ của một tăng sĩ giáo đoàn, thầy cho mỗi người một đề mục thiền quán. 900 thầy sa môn nhận 900 đề mục, lên trên một ngọn núi và mỗi người ngồi dưới một cội cây thiền định. Lúc ấy, Đức Thế Tôn ở tại giảng đường Kỳ Viên, cách đó 120 dặm, quan sát các thầy để chọn bài pháp thích hợp căn cơ. Ngài hiện đến trước các thầy, nói kệ:
tỳ kheo trú từ bi, tinh thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Tỳ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỳ kheo vượt năm ái, xưng danh vượt bọc lưu. Tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm sai dục. Phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Không trí tệ không thiền, không thiền không trí tuệ. Người có thuyền có tuệ, nhất định gần niết bàn. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan. Chỉ bậc bất tử biết, đây tỳ kheo có trí, tu tập pháp căn bản, hổ căn biết vừa đủ, gìn giữ căn bản giới, thường gần gũi bản lành, sống thanh tịnh tinh cần, giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mật đoan trang. Do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau.